ấy người mạnh mẽ. Thì bây giờ tôi nói cái ví dụ rõ như thế này, cũng như đồng thời chúng ta tu, như tất cả quý vị tăng ni mà phát nguyện vào thiền viện, thì khi vào thiền viện có người hồi trước khi vào thiền viện có cái nguyện rằng mình ráng vào thiền viện học tu cho có cái tiến bộ, để sau về mình hướng dẫn huynh đệ, mình chỉ dạy lại cho những người xung quanh. Thì có những người thì chán ở xung quanh đó rồi, nhưng muốn vô thiền viện là tôi biết là trước của nhau trong đó luôn. Thì như vậy một người thì chán ở xung quanh đó muốn vô thiền viện là tôi luôn tôi chết thôi. Còn người thì vì thấy thương huynh đệ, thương những người xung quanh, quyết định vô đó ráng học ráng tu để có lợi ích về hướng dẫn. Thì như vậy có hai người vô học vô tu ở trong thiền viện, đồng thời đều được hiểu biết đạo lý thiết yếu và cũng đều được thanh tịnh như nhau. Nhưng mà được thanh tịnh như nhau đó thì lúc đó cái ông viện chủ mãn đa nao rộng ở trước nhất. Thôi bây giờ thì tùy người anh khác cái huynh đệ nào có cái khả năng chút ít làm lễ cho chương trình, còn người không có nguyện trước thì sao? Nó xà ngán quá thầy ơi, chiếm nước cái bộ thiền não á, không thì không chịu, nó nằm đây luôn rồi chết ở đây à. Đó. Thì như vậy là tại vì không có lãng nguyện, thấy không? Và không có lãng nguyện trước cho nên chiếm chức không được. Còn người ta có lãng nguyện trước thì vừa chiếm chức cho ta làm liền. Thì như vậy là tôi thí dụ nhỏ thì quý vị thấy tôi đó. Thì cái tinh thần A-la-hán, cái tinh thần Bồ-Tát cũng giống hệt vậy. Bởi vì thanh văn á, khi mà tu á, thì bị nhuộm như cái mùi thấy cuộc đời là khổ, phải không tí đấy, khổ, cuộc đời là đau khổ, mà đau khổ cho nên niết bàn là an lạc. Bây giờ tới niết bàn rồi tới là đau khổ làm gì hết chứ. Vì vậy cho nên kiếm sức mấy thôi, trở lại khổ lắm, thì giờ vào niết bàn cho xong. Còn cái này tại vì hồi trước biết cuộc đời là khổ cũng biết vậy, nhưng mà vì thương ta quá nè. Trước khi muốn tìm niết bàn là phải thương người ta, ở trong cái khổ như mình mà họ làm không được, cho nên nguyện rằng tìm được niết bàn trở lại để không cứu khổ cho họ. Cho nên vừa được cái đó khuyến khích tôi nghĩ là gì? Thì hai trường hợp nó khác nhau như vậy đó. Thành nó vì vậy cho nên những người tu hạnh Bồ Tát khi mới phát tâm Phật bảo phải phát nguyện mạnh mẽ độ chúng sanh. Như mỗi đêm chúng ta thường nguyện chúng sanh vô nhân thể nguyện độ đó. Nhớ về cái nguyện đó. Vì vậy mà khi nhắc tới thì thiền nhảy ra chứ không có mắc kẹt. Do đó là cái công đức viên mãn. Còn cái mắc kẹt đó cái rồi cũng viên mãn, rồi cứ an lành tự tại một mình. Cái đó đó là cái tôi chỉ cho quý vị thấy cái tiêu cực hay tích cực là tại cái bản nguyện xưa đó. Để mà chúng ta tu đừng có sợ mình tiêu cực, tại vì hằng ngày mình có cái nguyện rồi, nên là cứ cho cái tâm mình thật là thanh tịnh đi, rồi khi mà đầy đủ thanh tịnh rồi thì chừng đó khởi quân bức từ người những cái lợi ích chúng sanh không có hại gì hết, chứ còn không thì mình bị chướng bị kẹt. Đó là chúng tôi chỉ cho cái ý nghĩa mà đoạn sau chót ở đây nói rằng đầy đủ vô lậu quân chúng sanh. Ngày lúc đó mình quân chúng sanh bằng tất cả những cái pháp vô lậu. Còn nếu không được như vậy thì mình không có quân được cái pháp vô lậu cho chúng sanh. Ba đó là pháp chức ly cảnh. Cái pháp chức ly cảnh là cái nguyên pháp chức ly, nghĩa là cái pháp bất sanh nó ra khỏi cái chướng ngại của phiền não và chướng ngại của trí, lìa cái chức tướng hòa hợp thuần tịnh sáng suốt. Cái ngại phiền não và cái ngại trí là cái gì? Ngại phiền não gọi là phiền não chướng, ngại trí là sở chuyên chướng. Nó ra khỏi hai cái đó, nó chích ly rồi chích ly hai cái đó đó. Bởi vì khi mà chúng ta trở về được cái thể thanh tịnh đó rồi thì lúc đó nó là một cái nguyên sáng không còn mắc kẹt ở trong hai cái chướng phiền não và sở tư nữa. Và nó lìa luôn cái là tướng hòa hợp của các pháp, không còn mắc kẹt trong tướng hòa hợp. Mà tướng hòa hợp sẽ giữ chúng ta bị luân hồi sinh tử là chúng ta mắc kẹt trong cái tiếng hòa hợp, phải không? Nhưng hiện giờ đây nói về quý vị nghe coi như hơi tiêu cực cái sự thật. Như hiện giờ có người khi quý vị cảm thấy mình sao, mình có phải bị giam ở trong cái nhà nóng ấm này không, thì rõ ràng nếu quý vị thấy được mình có cái tâm thanh tịnh như hôm qua nó trong trẻo thanh tịnh không có giới hạn, bây giờ nó bị kẹt đóng khung trong cái thanh ngũ ấm nhỏ xíu này đó, thì quý vị có thấy nó phải là kẻ ở tù không? Đó. Như vậy cho nên nghĩa là khi nó bị hòa hợp với cái thân tứ đại thì tất nhiên mình thấy mình đương bị kẹt, đương bị giam ở trong cái khuôn quá nhỏ. Mà nếu mà thoát ra được cái hòa hợp đó thì mình trải khắp cả bộ hư không, phải không? Mà trần hết cả bộ hư không. Vì vậy cho nên nó đành lìa cái tướng hòa hợp, cho nên nó được thuần là thanh tịnh sáng suốt. Bởi lìa ba thứ, lìa cái quyền não chướng, lìa cái sở chi chướng và lìa cái tướng hòa hợp, thì như vậy quý vị thấy ba cái câu này, cái quyền não chướng là chỉ cho tất cả những cái chướng do cái gì có ra, tham sân si mạng nghi ác kiến đó, phải không? Tức là sáu căn bảo phiền não hay là bao nhiêu thứ phiền não đó, hay là đều là phiền não chướng. Tại phải phiền chướng là cái gì? Cái gì? Thành ra cái sở phiền chướng nó ra cái danh từ dễ hiểu nhất của mình đây là cái chướng người chứng biết của mình, phải không? Và thứ nhất là tức là pháp ái, cái gì mình biết được cái đó. Bây giờ tôi nói ví dụ như già quý ở bên đệ nào đó học được bộ kinh hồi đó giờ học thuộc lòng, bộ kinh đó coi như là ruột của mình á, học thuộc lòng tính nói cái đó sau này đi đâu tôi mở miệng là giảng nói kinh dẫn thao thao quốc tuyệt. Rồi bây giờ nghe nói tôi này là phải buông hết những cái miệng, bây giờ nở luôn cái đó không? Nói luôn là cái mà mình gọi là khởi bắt của mình thuộc lòng đó không? Nếu không nói luôn tức là gì ái? Thời đó thuộc về pháp ái, là mình thích cái pháp mình đã được, mình không nói rõ hết. Nó vì vậy cho nên mình không buông. Mà không buông đó là gì trước? Là sở chi trước, cái chướng về cái chỗ biết của mình. Và cái biết đó là trước, thì đó là cái biết của đạo mà còn chướng vậy. Hướng nữa tự dụ như người nào đó học giỏi tiếng Anh, học giỏi tiếng Pháp, rồi giờ nói là chú không cho nhớ rồi biết không ông đi lại biết chưa, thấy còn chuyện không, thấy còn chuyện hay không? Con mình học 5 năm 10 năm bây giờ bỏ hết sao? Là tự nhiên tôi cái ít bữa cũng phải lấy cái anh năm bây giờ học hết rồi luôn, rồi sợ chú là quên chú chưa quên ta ta rồi ông tới em luôn. Như vậy thì sao? Vậy cái gì chứ? Đó cũng là sở chi chướng, mà sở chi chướng đó là nó là thuộc về pháp thế gian, ái pháp thế gian, phải không? Đó là còn bao nhiêu cái ví dụ nữa có thể dẫn không hết. Đó là tôi mới nói cái ái mà ái nhỏ nhỏ, còn cái ái lớn của cái sở chi á là ví dụ như mình đương cái tâm nó khao chiếm lăng xăng, mình mong sao được nhà nào nó yên lặng thanh tịnh, thì cái đó là cái mình khao khát, là mình tu bổng như thôi nào nó yên lặng thanh tịnh. Khi nó yên lặng thanh tịnh, yên lặng nhí là cũng nó được lặng gió lặng. Rồi lúc đó thì nghe chư Phật chư Bồ Tát khuyến khích khi nó lặng đó, lặng quá rồi thì phải kể cái trí như nguyện quán chiếu để cho nó phát trí, để lâu rồi nó nhầm lạc là cái định tầm không thể tịch. Thì nghe như vậy là mình không nỡ làm. Bây giờ nó bị yên chiếm nó, bây giờ là khởi dáng giọng còn gì, phải không? Rồi mình muốn chìm luôn ở trong cái đó, đó là pháp ái. Pháp ái đó cho nên nó mắc kẹt ngay đó, nó tiến lên nó nổ.
đó là những cái sở tu chướng mà thuộc về cái tu. Vì vậy cho nên cái muốn ra khỏi chuyện não chướng thì thấy nó khó mà dễ, cái sở tu chướng coi nó dễ mà khó, nó thầm. Vì vậy nên chúng ta phần ngừa tu đầu tiên là bị khổ về cái chuyện não chướng, nhưng mà rồi sao mắc kẹt ở sở tu chướng. Khi phiền não chướng và sở tu chướng mình vượt qua được rồi thì lúc đó là gọi là cái gì, là giải thoát được sanh tử, cho nên gọi là ly hòa hợp tướng. Ly hòa hợp tướng thì lúc đó đâu còn mắc kẹt ở trong tất cả những cái chuyện hòa hợp để nằm ở trong cái sanh tử nữa. Đó gọi đó là phá tất cả những cái thức để dẫn tới trong những cuộc hòa hợp, thì lúc đó mới thực là thuần túy thanh tịnh. Đó là cái duyên thứ ba, cái duyên xuất ly. Đến cái thứ tư, duyên tập cảnh là cái duyên tập, nghĩa là ư nơi pháp xuất ly khắp trong cái tâm chúng sanh, khiến cái người tu thiện căn từ niệm được thị hiện. Đó, đến cái thứ tư này là sau khi mà mình thuần tịnh rồi, do cái sự thuần tịnh của mình cho nên mình hay làm cái duyên quân tập lại cho kẻ khác. Vì vậy mà nói là ư pháp thế gian, rồi khắp coi tâm chúng sanh, thấy những chúng sanh nào họ có thiện căn thế nào, từ đó mà mình ứng hiện để làm cái duyên cho họ quân tập cái pháp vô lậu. Thành nó như đây là cái thuần lợi tha, cái phần này là thuần lợi tha. Tự như lại trong bốn cái duyên này, cái duyên thứ nhất là cái duyên đầu tiên để trở về cái tự thể của nó không còn nhiễm. Đến cái duyên thứ hai là nhân duyên tạo cảnh, đó là nó có nghĩa là đầy đủ tất cả những công đức thánh diệu. Rồi đến cái duyên thứ ba là cái duyên ra khỏi tất cả những cái chướng ngại để cái trí thuần tịnh. Đến cái duyên thứ tư này là quân tập lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đó, thì như vậy đó là trong bốn cái duyên mà ở trên đã nêu lên, do khi trở về được cái bản giác thanh tịnh của mình thì nó có những cái diệu dụng như vậy đó. Mặc tiếp, đoạn trước chúng ta đã hiểu qua về phần cái giác, tức là giải nghĩa về cái thể của giác rồi, bây giờ nó giải nghĩa về cái bất giác. Cái nghĩa bất giác là sao? Nói rằng bất giác, nói rằng nghĩa bất giác đó, nghĩa là không như thật biết cái chân như pháp nhất, bất giác tâm khởi mà có cái niệm kia. Bất giác là vậy. Bất giác là cái gì? Nghĩa là vì không có biết được cái một pháp chân như thật, tức là không biết đúng như thật cái một pháp chân như. Đối với pháp chân như mà không biết đúng như thật gọi là bất giác. Bất giác là vậy đó. Bởi không biết đúng như thật cái pháp chân như, cho nên nghĩa là bất giác. Bất giác là thường thường nó bất giác là sao? Là không giác, mà cũng có nghĩa là đột nhiên hay là thình lình nó khởi. Thình lình là tâm nó dấy lên mà có cái niệm kia. Thành ra chữ bất giác cái nghĩa chấm nó là không phá, không giác, mà cũng có nghĩa là đột nhiên dấy lên. Bởi vì không biết được cái chân như đúng như thật, bởi không biết đúng như thật cho nên không sống cái chân như, nên bất chợt dấy lên, cái tâm dấy lên, do đó mà có cái niệm kia là cái niệm vô minh. Đó là đây là cái khởi điểm của cái mê lầm, khởi điểm của cái mê lầm mà trong kinh lăng nghiêm nó do cái giác mình mà minh lại cái tính giác đó. Thì cái minh là tính giác, tức là bất giác khởi tâm đó. Đó thì cái giác nên minh kia là trong kinh lăng nghiêm ở đây gọi là chân như pháp nhất. Vậy mình không biết được cái chân như pháp nhất cho nên rồi có cái bất giác khởi tâm mà có cái niệm kia, niệm không có tự tướng chẳng lìa bản giác. Cái niệm mà dính lên đó thiệt ra nó không có tự tướng, nó cũng không lìa cái bản giác. Ví như cái người mê y nơi cái phương hướng cho nên mê, nếu lìa phương hướng thì không có mê. Chúng sanh cũng vậy, y nơi cái giác cho nên mê, nếu lìa cái tánh giác thì không có cái bất giác. Đây là tổ dùng cái dụ để cho mình hiểu được cái ý nghĩa, cái tâm nó giới động rồi nó sanh ra cái tướng vô minh, mà vô minh đó nó không lìa bản giác. Nên nói rằng niệm không có tự tướng, cái niệm đầu nó dấy lên để mà so lại cái tánh giác của mình đó, thì cái niệm nó không có tự tướng, cái niệm nó là vọng, nó không có tự tướng, nó cũng không rời cái bản giác. Nó không rời cái bản giác. Ví dụ cũng như cái người mê y theo phương hướng mà mê. Như bây giờ có người họ muốn nghe người ta nói đi đây mà đi ra tới ngoài gạch dừa đó là phải chỉ nhắm vào cái phương cái đường mà đi thẳng về cái hướng bắc đó, thì đi ra gạch dừa mà ra nói hướng xuống tới cái đất thánh thánh, cái họ tưởng cái phía này là hướng bắc, cái họ thấy đường đi về phía này thì họ đi, họ tưởng phía này là hướng bắc thì họ đi như vậy sẽ sao. Người họ đi cái hướng nam họ tưởng lầm là hướng bắc thì tức là họ lạc đường, phải không? Thì như vậy sở dĩ cái hướng bắc và hướng nam khác xa mà họ lại tưởng lầm hướng nam là hướng bắc, cho nên họ đi chạch không trúng, mê, tức là họ quên. Rồi nếu họ giờ không có hướng nam, không có hướng bắc thì tất nhiên họ không có lầm nữa. Họ không có lầm vì sao? Vì họ lầm là lầm phương hướng. Bây giờ phương hướng không có lập ra thì lấy gì họ lầm nè. Thì đây là một phương tiện ví dụ, nói là chúng ta cũng vậy đó, do y nơi cái giác cho nên mới có mê. Nếu mà lìa cái giác thì cũng không có cái bất giác. Nên tưởng như y phương hướng mà có lầm nam lầm bắc, nếu không có phương hướng thì không nói nam không nói bắc gì. Y theo cái giác mà nó có mê, nếu không có giác thì cũng không có mê. Thì như vậy là ý của nó là gì? Như vậy nếu không có giác không có mê nghĩa là sao? Tại chúng ta lập giác cho nên mới có mê, phải không? Nếu chúng ta không lập giác là không có mê, phải không? Thì chưa phải chứ. Thì đứng về mặt đối đãi thì giác và mê hai cái đối đãi nhau mà lập. Nhưng mà cũng có một trường hợp nếu người ta không có mê thì còn giác hay không? Đó là chỗ đó, tôi muốn lặp lại chỗ đó là tôi vừa dặn một chút. Chứ nhiều khi mình mất kẹt ở chỗ này, nó là nhân giác mà có mê, phải không? Nếu mà không có giác thì tôi không có mê. Thì không có giác không có mê thì giờ nó như vậy, không có mê tức là cũng không có, không có giác. Vậy giờ nó như vậy, giờ tôi không có mê, người tôi và người đó họ không có mê, họ không có mê, họ không có mê mà bây giờ gọi hai là cái gì đấy? Gọi hai là cái gì?
Dương gọi là
giác. Dương gọi là giác. Thì như vậy, nếu mà nó không có nghe thì ông nó cũng không có giác, thì ông không biết nó, ông nói là ông gì, phải không? Nhưng mà bây giờ đây trên cái chỗ mà khuyến khích người ta tu hành mà nó không có nghe thì không có giác. Nó như vậy tôi tu một chí, hết nghe rồi tôi không có giác tu một chí, phải không? Đó thì sợ e chúng ta mắc kẹt ở chỗ đó. Vì vậy cho nên trên phương diện đối đãi thì mê giác đối nhau, đây là tổ của chữ mê đối giác, giác đối với mê. Nếu không có giác thì cũng không phải mê, không thấy có mê, cũng như không mê thì cũng không thấy có giác. Tuy nhiên như vậy mà khi hoàn toàn không mê, không phải không có cái bản giác thanh tịnh, phải không? Không phải không có cái bản giác thanh tịnh. Cái lúc hoàn toàn không nghe, không phải không có lãng giác thanh tịnh. Trời ơi, có một số người nghe nói không có nghe là không có giác, rồi tưởng tới đó là hết rồi. Thì đó là e hiểu lầm. Cho nên mà cái lãng giác thanh tịnh trước đó, đó mình gọi là lãng giác thanh tịnh cũng là gượng nói thôi. Chứ còn cái giác đó nó cũng không có là tên giác nữa, phải không? Vừa nói cái tên giác nó cũng còn nằm ở trong mê, phải không? Vì vậy cho nên nghĩa là nói mà không nói mà đừng có mắc kẹt thì nói được. Còn nếu mà nói mà mắc kẹt thì phải nói đó nó không có cứu chứng. Do có bất giác, vì có bất giác mà vọng tưởng tâm, mới có cái tâm vọng tưởng hay viết danh nghĩa. Nói nó là trơn giác. Nếu lìa cái tâm bất giác thì không có trơn cái tự tướng trơn giác có thể nói. Ở chỗ này nói rằng do có cái bất giác cho nên dấy lên cái tâm vọng tưởng. Bây giờ đây nếu mà mình hay biết được cái danh nghĩa của nó thấu đáo thì gọi đó là chân giác. Còn nếu mà mình lìa cái tâm bất giác rồi thì cũng không có cái tự tướng chân giác có thể được nữa. Thì như vậy tức là hồi nãy tôi nói là khi chúng ta hoàn toàn lìa vọng tưởng, lìa mê lầm thì tạm gọi đó là giác ngộ, phải không? Lìa vọng tưởng, lìa mê lầm hoàn toàn rồi gọi đó là giác ngộ. Mà giác ngộ là một lớp nó dưỡng thôi nha. Chứ sự thật nếu mà lìa vọng tưởng, lìa mê lầm rồi cũng không còn có cái tướng giác để cho mình nói nữa, phải không? Mà không phải không có có mà không thể nói được. Bởi vì nó đều là nằm ở trong thân nghĩa. Với người nói về cái giác đó thì cái giác nó cũng là cái nói, mà cái nói là cái thân nghĩa. Vì vậy cho nên tới cái chỗ không thanh không diệt, lặng lẽ nhất như đó, thì cái đó không còn dùng cái gì nói được hết. Cho nên nó là ly dân tự tướng đó, lìa tất cả cái tướng dân tự. Thì như vậy để thấy rõ cái ý chữ sở dĩ bất giác là đối với bản giác mà nói, từ cái bản giác mà dấy mượn lên cho nên gọi đó là bất giác. Mà cái bất giác đó là nó làm cho chúng ta đi nằm ở trong cái đường mê. Nên từ cái bất giác đó mà đưa chúng ta đi thẳng vào trong đường mê. Lại nữa, y bất giác cho nên sanh ra ba thứ tướng cùng với cái bất giác kia tương ưng chẳng lìa nhau. Đây là tam tế ở trong luận đại thừa khởi chính này, cái giá trị đặc biệt nói về cái phương diện mê lầm của chúng sinh chia ra làm tam tế lục kho là chỉ rõ cái tướng đã từ chuyên trước tâm tới nơi lòng. Cho nên mình nhận rõ cái tam tế lục thô này thì biết cái ngày mình ra đi từ chỗ nào đi cho tới bây giờ. Nó có ba thứ tướng, ba thứ tướng này, cái bất giác nó có ba thứ tướng, mà những thứ tướng này luôn luôn là tương ưng với cái bất giác, không có lìa ra. Mỗi tướng đều phù hợp với bất giác hết á. Còn bản tướng nó mỗi cái đều phù hợp với giác, còn đây mỗi cái đều phù hợp với bất giác. Thế nào là ba? Một đó là vô minh nghiệp tướng. Nè, cái thứ nhất á, cái chú đầu tiên ra đi đó nè, là chú vô minh nghiệp tướng. Do y bất giác cho nên tâm động nói tên là nghiệp. Nếu giác tức là chẳng động, động tức có khổ, quả chẳng lìa nhân, vì quả chẳng lìa nhân. Cái chỗ này thực là rõ ràng. Tại sao gọi là vô minh nghiệp tướng? Cái tướng thứ nhất là vô minh nghiệp tướng, bởi vì y hay bất giác nghĩa là vừa giới miệng lên để soi lại cái tánh giác, giới miệng lên soi lại cái tánh giác thì cái đó nó liền là cái động, là bất giác, là cái tâm động. Động cho nên nó thành nghiệp. Thì quý vị nhớ tất cả cái gì mà thuộc về động đó, đều là nghiệp hết. Nên nó nghiệp là nó tới cái động. Chính cái chỗ đó là cái chỗ mà quý vị hiểu được cái nghĩa nghiệp như đúng như thật đó, thì mới thấy rõ ràng mình hiện giờ sống theo nghiệp. Con người mình gọi là sống là gì? Sống là động. Cho nên sống là nghiệp, nói tới sống là nghiệp rồi đó. Cho nên tâm thì tâm động rồi thân động, nó luôn luôn là theo cái động, mà động nó đều là theo nghiệp. Vì vậy cho nên cưỡng là nghiệp hết sức là khó. Phải không? Bây giờ muốn cho nó dừng không động hết thì thiệt là vấn đề nan giải, nó khó. Nhưng mà ở đây chú trọng cái động của tâm nhiều hơn là nói cái động của thân. Cái động của tâm là cái động mà mấu chốt hơn hết, còn cái động của thân là cái động bên ngoài. Vì vậy mà nó do cái tâm động cho nên gọi đó là nghiệp. Tâm động là gọi là nghiệp, cho nên tâm hết động thì nghiệp theo đó mà. Chứ còn nếu nói cái thân động gọi là nghiệp thì cái thân hết động là hết nghiệp, thì cái đó hư rồi. Nếu giảng cái đó thì người ta tự tử hết, phải không? Như vậy tự tử thì nó hết động là hết nghiệp, thì cái đó là ngu sai. Cho nên nhiều khi sai một chút rồi là lòng ngàn dặm. Thành ra chỉ động mà thành nghiệp là động của tâm. Cái tâm động là biến thành nghiệp. Mà bây giờ quý vị nghĩ kỹ ra, mình nói lời lành lời dữ cũng do cái tâm nghĩ, phải không? Tâm nghĩ lành hoặc tâm nghĩ dữ mới nói là lời lành lời dữ, thì cái tâm động đó mới tạo thành nghĩa chứ. Đó, giả sử tâm mình không động, tôi thí dụ như mấy cái người mà họ mất trí, tâm họ biết có động hay không, nhưng mà họ nói lão nhảo hoài đó mình có giận không? Họ nói lành tôi không bừng, họ nói dữ rồi tôi không biết, tại vì họ mất trí. Còn mình còn có trí, tức là tâm mình còn có suy nghĩ, có chiều hướng đàng hoàng đó, thì mình nói lành thì người ta mến, mình nói dữ thì người ta ghét. Nó là do cái tâm mình nghĩ lành hay nghĩ dữ. Thì như vậy tâm động cho nên tạo cái khẩu nghiệp lành hay dữ. Giờ tưởng nghĩ tâm mình nghĩ nên làm cái này hoặc nên làm cái kia, cho nên thân mình mới tạo nghiệp lành hay dữ, vân vân. Như vậy nói thân sở ý mà động cơ tánh là ý, là tâm. Cho nên tâm động là nghiệp. Giả sử giờ cái thân này chết mà cái tâm còn động thì hết nghiệp chưa? Đó, vì vậy cho nên đừng có hiểu lầm là nói rằng nếu giác thì tức là chẳng động. Giờ mình không biết giác là chẳng động, tưởng đâu làm cho nó hết động là hết nghiệp. Không phải. Ở đây đó, nghĩa là mình biết rằng do tâm động cho nên giới mình nghiệp, bây giờ mình giác ngộ không để cho tâm động nữa, à, tức là tâm nó không động, tức là cái nghiệp theo đó mà hết. Còn nếu để cho nó động á, thì tức là khổ, tất cả cái động đều là khổ hết. Tại sao vậy? Vì quả chẳng lìa nhớ. Thế thì động là khổ. Quý vị nhớ là động nó phải khổ không? Khổ làm sao? Bây giờ trẻ, thử trẻ cho tôi vào cái động mà khổ thử trời. Bây giờ giả sử bữa nào mình đi đâu về kia quá 12 giờ đó bụng mình chết. Tới lúc đó ông tôi cố ông cho mình mâm cơm đầy đàng hoàng. Lúc đó ngồi nha ngổ ngoãn là khổ không? Thì như vậy mình động nó thích an thành như thế. Giá là động, ngồi có khổ đó. Mình cảm thấy khoái chích. Thì như vậy đâu gọi là khổ được. À, sao đây nó động là khổ? Thành thử là cái chỗ này, nếu mà nhận ra được cái này thì quý vị mới thấy chuyên tất cả kinh Phật nhìn nhận như ta không còn để gì lầm về cái ý nghĩa từ kinh chỉ thừa đến đại thừa không còn lầm nữa. Còn nếu không nhận ra cái này cho mình vậy kìa, vì động tức là khổ, động tức là thanh diệt, phải không? Nói cái động là nói cái thanh diệt, mà người ta khổ vì cái thanh diệt chứ, phải không? Vì vậy mà Phật cứ nói sanh khổ, là già khổ, là bệnh khổ, tử khổ đó. Rồi thế giới thì thành trụ giải thoát cũng khổ, thì lập đều theo cái đó mà khổ. Thành đất động tức là thanh diệt, mà thanh diệt con người mình á, ai cũng muốn cái gì cũng còn hoài, phải không? Cái ý muốn là mình muốn còn hoài, mà nó động tức là mất đi còn hoài rồi, tức là khổ chứ gì. Nó không đúng cái ý hướng của mình, cho nên động tức là khổ, nó tái với cái thanh tịnh hàng còn. À, vì vậy cho nên dừng được cái động tức là được cái thanh tịnh hàng con, đúng là cái bản ý của mình đó. Cho nên cái bản hoài chúng ta nhiều khi tôi nói rằng tư duyên mình ở trong cái mơ gọi là mình tham lam, chứ nghĩ ra thì mình cũng là người lúc nào cũng có chí hướng trở về hết, muốn còn hoài, phải không? Muốn còn mãi mãi không có lấy mất thì đó là muốn thống trở cái tiền thân cái gì, phải không? Ai cũng muốn như vậy, có cái muốn tìm cách thường hạ mà không biết đâu tìm, bởi vì muốn cho nên tìm không ra. Muốn ai cũng có cái ý muốn á, cho nên người nào muốn là học thuốc, học tới lớn mà nấu thuốc như nói ăn tươi hay là luyện đơn rồi đó, là để cũng tính dai cũng muốn chết cái thường hạ mà đều muốn không tính. Thì như lại trong cái tăng tư mình, trong cái bản hòa mình, lúc nào cũng có muốn trở về cái thường hạ. Mà giờ vẫn có động ra thì đã mất cái thường hàng rồi. Vì vậy cho nên muốn trở lệ thường hàng nghĩa là không muốn. Không muốn thì sao? Tức là dừng cái động, chẳng không muốn thì trở lệ thường hàng. Nhưng bị kẹt vì người ta cứ như sắp chặt, nghĩa là muốn là động, mà họ muốn trở lệ thường hàng cho nên họ hướng nhất là chặt, càng muốn là càng bị tra. Phải không? Kéo dài bằng cách này, bằng cách kia, bằng cách nhỏ, kéo dài không được họ đau khổ. Nếu như là nữ vợ muốn thanh được thường hàng mà nó không thường hàng nữa nên mình khổ, ít tháng khỏi bệnh khổ, ít năm già khổ, giờ để đuổi trước khổ đó. Thì như vậy đó là cái bị động, nên có động là có đi trong thiên diệt, mà có đi trong thiên diệt là khổ. Như vậy cho nên cái khổ của đạo Phật là khổ từ cái động đó. Chứ không phải khổ mà mình nói khổ chứ cái vui. Hồi nãy tôi ví dụ, mình đói là được mâm cơm ăn, mình nghe ngủ ngoãn, mình vui á. Thì cái vui đó là cái vui, vui gì? Cái vui của các sinh diệt, cái vui tạm bợ, chứ không có vui thiệt. Nha. Mà cái vui đó, vui mà vui khổ, chứ không có vui thiệt. Vui trong cái sinh diệt, gọi là cái vui khổ, chứ không phải là thiệt vui. Mà ở đây nói cái vui á, là cái vui lìa sinh diệt. Nha. Mà nói cái khổ là cái khổ trong sinh diệt. Vì vậy cho nên nói thường thường tứ đế mà nói khổ đế, để kế khổ đế là gì? Là vô thường đó. Tại sao khổ? vì vô thường. Phải không? Vô thường nên khổ. Chứ còn mình đừng nói khổ là vì không dư. Không dư đó là tật. Sở dĩ khổ là vì vô thường. Mà đây dùng cái động tức là vô thường là cái gì? Phải không? Động là vô thường. Cho nên có động là có khổ. Đó. Thì quý vị thấy, chuyên qua tất cả kinh điển, từ tiểu thừa đại thừa đều nói cái then chốt đó. Như vậy mà chúng ta muốn trở về cái thường hàng an lạc hết khổ là giúp cái động. Mà cái động mấy chốt là tâm. Mà tâm hết động rồi thì thường hàng, cái đó mới là cái an lạc. Còn tâm cái động thì động đi đâu cũng là khổ hết. Vì vậy cho nên quý vị có động mà bay lên trời hay là bay đi đâu là quý vị khổ như thường hàng. Bao rốt rồi tới rồi đây rồi nó cũng bị già, cũng bị chết rồi cũng khổ. Cho nên còn động là còn khổ. Chỉ khi nào lặng được cái tâm động đâu mới thấy khổ. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu cầu vui là chỗ đó. Vui cầu vui mà không có, không cầu. Chỉ cần giết cái tâm động là thấy khổ. Thì quý vị thấy cái nguyên tắc này là cái nguyên tắc căn bản của cái dòng luân hồi, mà cũng là cái nguyên tắc căn bản để giết luân hồi, phải không? Là phải giữ chúng ta đi luân hoặc đi theo dòng luân hồi là động, nó tâm động, cho nên do đó mà nó cứ kéo tâm sanh diệt nơi này nơi kia. Tuy nhiên nó nghiệp thì có nghiệp lành, nghiệp dữ. Nghiệp lành là tốt, nghiệp dữ là xấu. Như bây giờ tôi nói một cái hết sức lành cho quý vị thấy, cũng đồng thời động, cho nên chúng ta mới có sanh ra đây, phải không? Ai sanh ra đây cũng đều do động mà có. Nhưng mà có người sanh ra đây á, là trong túi tiền có xài hoài, rồi thân thể được khỏe mạnh. Có người sanh ra đây á, cơm có đủ ăn, áo có mặc, muốn có một đồng bạc cũng khó khăn. Còn thân thể thì xấu xa tật nguyền, thì như vậy cũng do động mà đến đây. Nhưng khi đến đây nó có sai việc. Sai việc là trẻ giàu người nghèo, trẻ tật nguyền người lành lặn. Thì như vậy nếu trong cái tương đối của động á, thì cái người giàu, người lành lặn đó gọi là vui, phải không? Người tật nguyền, người nghèo đó đã là khổ, phải không? Thì cái vui khổ là vui khổ tương đối. Nhưng phải là cái người giàu này có khổ không? Tuy nhiên trong túi có tiền mà cũng bực, cũng buồn, rồi cũng già, cũng chết, phải không? Thì như vậy cũng là khổ chứ không có gì hết. Kết luận lại thì cả tất cả cái động ở đều là gốc của khổ hết. Nên là chỉ tương đối đối với người nghèo thì nói người giàu chứ, chứ có chứng gì đó. Rồi cũng già, rồi cũng bệnh, rồi cũng chết như ai vậy, có gì đó là chứng. Cho nên chỉ có cái duy nhất là hết động là mới an lạc, phải không? Hết động mới là an lạc, cái đó là duy nhất. Vì vậy mà chúng ta tu đây, ví dụ muốn được cái an lạc vĩnh cửu hay là muốn được cái an lạc mà chỉ đối đãi đó, muốn thế nào? Bây giờ chứ gì xung quanh chúng ta đây cũng không có những người giàu, mà rồi hỏi lại là có người nào nói tôi chiếm hoàn toàn cả hồi bé tới giờ ngày nào tôi cũng cười luôn hẳn, có khóc một chút rồi hết, có không? Giờ cái già có đập tử đập tử thì nữa cũng khóc hoài, phải không? Cũng khổ, cũng nhăn mặt nhớ ngày với ai vậy, thì như vậy có gì đâu là vui. Vì vậy cho nên chúng ta biết là tất cả cái vui của thế gian thấy đâu đó đều cái vui của cái khổ, mà đáng thương thay thế gian không có thấy, phải không? Để không thấy cho nên ta dành dục nhau cái vui tạm bợ đó, rồi thù hằn, rồi chém giết, rồi đánh đập, ôi đủ thứ khổ đó. Dành cái vui tạm bợ mà hạ nhau đáo để như vậy, còn cái vui vĩnh cửu đó không ai chịu dành hết trơn. Đây dành riêng cho chúng ta đi à, không ai chịu, không ai chịu cùng thù họa rồi cùng đi để chen lấn nhau đi, không ai chịu. Người ta chơi chơi cái vui đó mà thấy mình đi ở còn chiến kề nữa chứ, phải không? Còn muốn mình kề này chứ nọ, cái thứ người vừa tiêu cực này chứ chứ nọ đó, thì thiệt ra đáng thương. Cho nên nghĩ thấy rồi mới thương lại chính thân. Nó tâm cái tạm bợ không có nghĩa lý gì đó mà người ta dành nhau, còn thấy chân thật đó là ta bỏ quên đi, như vậy mà không thương sao được. Vì vậy mà mình học đạo, hiểu đạo rồi mới có khởi từ tâm. Giờ cho người đó họ chửi mình an toàn cũng thương như thường, tại sao mình thương họ? Bây giờ ví dụ như quý vị tỉnh táo trí huệ thông minh mà có người điên, họ lang thang, họ đi kiếm những cái là lá cây lá cối tầm bậy tầm bạ, họ nhai ngổ ngoãn và thấy mình họ chửi an toàn, mình giận họ hay mình thương họ? Thì như vậy đáng chứ họ chứ. Tuy nhiên họ chửi mình thì vẫn thương họ vì thấy họ điên tội nghiệp. Thì chính thánh cũng vậy, nghĩa là tuy nhiên họ nói mình tiêu cực yếu thế gì gì hết cả, mà mình thấy họ đáng thương, họ dành nhau những cái vui rất là tạm bỡ, mà trong khi chắc gì họ dành họ để cứu, khi đó họ phải khổ, họ phải đau đớn bao nhiêu mà họ không thức tỉnh. À, họ có chửi mình cũng vẫn thương họ như thường, không có giận họ, phải không? Đó mới thực là lòng từ bi. Chứ còn không hiểu như vậy thì khó kiếm được lòng từ bi lắm. Người nào mà khen mình thì mình thương, người nào mà ghét mình thì mình giận. Nha. Chỉ có bây giờ mình thấy được cái gốc sanh tử như vậy rồi mới thương chí sinh. Do đó cho nên chúng ta nắm được cái nguyên tắc tất cả cái động đều là khổ. Nha. Động là có khổ. Đó, vì sao? Vì quả không rời nhân. Nó là quả, là động, là sanh diệt. Thì cái nhân khổ, sanh diệt nó phải đến. Đó. Nhân sanh diệt, quả sanh diệt đó là chuyện không chối cãi được. Đó là cái điểm thứ nhất, là vô minh nghiệp tướng, là cái động cơ đưa chúng ta đi vào con đường đau khổ đó. Thấy không? Vì vậy cho nên chúng ta mà muốn hết đau khổ thì phải giết ngay cái động cơ đó. Cái động cơ đó chúng ta giết đi thì cái đau khổ theo đó mà hết. Quý vị thấy cái chỗ chí yếu tu hành chưa? À, thấy cái gốc ra đi rồi thì trở về chí yếu thẳng đó mà trở về, không có lối nào khác nữa. Đó là cái thứ nhất. Hai đó là năng kiến tướng, à, cái thứ nhất là vô minh nghiệp tướng, cái thứ hai là năng kiến tướng. Chữ năng là hay, chữ kiến là thấy, à, do cái hay thấy tướng, do y nơi động cho nên có cái năng kiến, à, bởi do cái dưới động đó mà thanh ra có cái hay thấy, à, nếu chẳng động thì không có cái thấy. Bây giờ tôi nói cái ví dụ rất là nhỏ cho quý vị thấy do động mà thấy. Ví dụ như bây giờ tôi đang ngồi đây mà tâm tôi đối với quý vị, tôi không có nghĩ về người nào hết, tôi mắt tôi nhìn tất cả quý vị mà tôi không có thấy rõ vị nào sao hết, phải không? Nếu tâm tôi không có động. Bây giờ tôi vừa dưới người, nghĩ về một người để tôi nhìn kỹ người đó, thì mắt tôi nhìn kỹ thì mình thấy người đó có vẻ là sao là sao, phải không? Thì như vậy do có cái tâm động hết thế chị, còn nếu không có động thì thấy cũng thấy mà nó không thấy rõ. Đó là tôi ví dụ theo cái hình thức cụ thể hiện tại. Đến cái ví dụ thứ hai tế vị hơn, như chúng ta lúc ngồi thiền tâm đăng đê, mắt đã đang nhìn xuống không thấy gì, rồi bỗng nhiên chúng ta vừa nghĩ đến thành phố Sài Gòn, rồi lúc đang rằng rồi bỗng nhiên thành phố Sài Gòn hiện trong đầu óc chúng ta liền, phải không? Nghĩ tới Sài Gòn liền thấy Sài Gòn, thì như vậy tăng động mới thấy cái gì đó.